Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 36, bao lược khuyên lơn, tập 426. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 14 tháng 4 năm 2017. Việc dịch: Sách Phật Foundation. Người đọc: Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đề Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đề Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 971, dòng thứ hai, từ dưới lên. Đề mục: dựa trên quả báo để lặp lại lời răn dạy. Trùng là trùng lặp. Một lần rồi ba lần, ba lần rồi bốn lần. Không ngừng nhắc nhở chúng ta, dạy bảo chúng ta. Mời xem kinh văn. Cùng với oan gia sát hại, tổn thương lẫn nhau bắt đầu từ chút việc nhỏ nhặt trở thành sự khốn khổ lớn lao dữ dội. Ngày nay, đối với xã hội mà chúng ta đang sống, thì đoạn kinh văn này vô cùng quan trọng. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão ở dòng đầu trang 972. Sách Tịnh Ảnh Sớ, bốn câu bên phải nói là từ sự nóng giận mà khởi ác. Ngài Tịnh Ảnh chính là Pháp Sư Huệ Viễn đời Tùy. Ngài cùng tên với Sơ Tổ của chúng ta. Sơ Tổ ra đời vào thời Đông Tấn, cùng thời đại với Đại sư Kumala Thập. Là Đại sư Huệ Viễn ở Lô Sơn. Ngài là người đời tùy. Trước đời Đường là đời tùy. Triều đại nhà tùy. Không lâu. Triều đại nhà Đường thì lâu. Gần 300 năm. Tịnh Ảnh là tên chùa. Chùa Tịnh Ảnh. Để tỏ lòng tôn kính Đại sư. Không gọi tên Ngài. Không gọi hiệu Ngài. Mà gọi tên chùa. Đại sư Tịnh Ảnh. Nhưng chúng ta liền biết đó là chỉ Đại sư Huệ Viễn, đời tùy. Trong cửa Phật cũng gọi Ngài là Tiểu Huệ Viễn. Nói Tiểu Huệ Viễn cũng chính là chỉ Ngài. Cũng như Đại sư Khuy Cơ, không gọi tên Ngài, cũng không gọi hiệu Ngài. Năm xưa, Ngài trụ ở Trường An một thời gian dài, ở đó giảng kinh thuyết pháp, mọi người tôn kính Ngài liền dùng tên chùa, chùa Từ Ân. Nói Đại sư Từ Ân, chúng ta liền biết đó là chỉ Đại sư Khuy Cơ. Những lễ tiết này, người xưa rất xem trọng. Rốt cuộc nó có ích lợi gì? Mang lại sự ổn định, trật tự cho toàn xã hội. Vì vậy, lễ tiết rất quan trọng. Trị an lâu dài. Thời đại thái bình thịnh trị, từ đâu mà có? Từ lễ tiết mà ra, mọi người đều giữ lễ. Mọi người đều nói lễ. Xã hội này sẽ tự nhiên an định, hòa hợp. Không giống như hiện nay. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Bốn câu này, Đại sư Tịnh Ảnh. Trong Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, nói đây là từ sự nóng giận mà khởi ác. Luân phiên giết hại lẫn nhau. Ba câu khác. Căn cứ theo ý của Đại sư Vọng Tây, thì là từ sự nóng giận sinh ra ác sát sinh, ác giết hại. Nóng giận là ý gì? Chúng ta ngày nay nói người ta không nhẫn nại. Cảm xúc dễ thay đổi. Phải trái không phân biệt. Thiện ác chẳng rõ ràng. Nóng giận thì nóng giận quá mức. Nổi nóng thì toàn thân phát nhiệt. Nên gọi là nóng. Dùng chữ này để hình dung. Sờ vào người đều thấy nóng. Đây là sự thật, không phải là giả. Cả đời tôi từng gặp qua. May là học Phật sớm. 26 tuổi đã nghe Phật Pháp. Những đạo lý này, chân tướng sự thật này, Hiện nay, trong xã hội, không ai nói nữa. Không ai nói thì làm sao? Không ai nói thì càng diễn ra nghiêm trọng. Người dân tính tình bồn chồn, hỏa khí rất lớn, tạo thành sự bất an của toàn xã hội. Dùng Phật pháp mà nói, tâm sân hận nặng, rất dễ bộc phát, không vừa ý chút là liền nổi nóng, không thể tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Cho nên, khi bạn nổi nóng, người ta nếu không thể tiếp nhận cũng giống như bạn, thì liền nổi lên tranh đấu. Đấu tranh nâng cấp lên chính là thành chiến tranh. Lúc chiến tranh thì hoàn toàn mất đi lý trí. Chiến tranh là bạn nổi nóng. Những người bạn oán hận bị giết chết, nhưng bao nhiêu người vô tội chết oan? Có tính sổ món nợ này không? Không. Quên sạch sành sanh. Mỗi ngày xem tin tức. Trong trận chiến này, chết bao nhiêu người? Bao nhiêu tướng sĩ? Bao nhiêu thường dân vô tội? Báo chí chỉ đưa tin một chút những thứ này. Chân tướng sự thật không được biết đến. Chân tướng sự thật là gì? Chân tướng sự thật chính là bạn ở đây tạo nhân. Sát, đạo, dâm, vọng. Uống rượu là năm giới căn bản trong cửa Phật. Đặc biệt là trong thời đại ngày nay. Nhất định phải giác ngộ. Nhất định phải tuân thủ. Nhất định không thể phá giới. Phạm giới. Tại sao? Bảo toàn thân tâm quý vị thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sinh trí tuệ. Trí tuệ có thể giải quyết vấn đề. Nổi nóng, sân hận không thể giải quyết vấn đề. Chỉ làm tội nghiệp tăng lên. Trước là cạnh tranh. Cạnh tranh nâng lên thành đấu tranh. Đấu tranh nâng lên thành chiến tranh. Đáng sợ biết bao. Quả báo ở đâu? Quả báo ở địa ngục. Người phát động chiến tranh không ai là không đọa vào địa ngục vô gián. Những năm gần đây, chúng ta đích thân chứng kiến việc Đường Thái Tông nhập thân này. Trong lịch sử, Ông là một hoàng đế tốt. Yêu nước, thương dân. Ông biết giá trị cao của tôn giáo. Các tôn giáo, ông đều hộ trì. Hồi giáo truyền đến Trung Quốc. Vào đời Đường, ông tiếp nhận. Lại còn ra sắc lệnh xây dựng đền thờ Hồi giáo. Đãi ngộ đều bình đẳng như với Phật Pháp. Cơ Đốc giáo truyền đến Trung Quốc. Cũng là vào thời đại của ông. Cũng được đối xử công bằng, vô tư, vô cùng. Sau khi chết rồi, ông đi đến cảnh giới nào? Không ai đi tìm hiểu. Chiếu theo biểu hiện bên ngoài mà nhìn, chúng ta đánh giá Đường Thái Tông. Dù không thể thành Phật, thì ít nhất cũng là thiên đạo, là hoàng đế tốt. Vì quốc gia, dân tộc làm không ít việc tốt, công đức hộ trì tôn giáo lại càng lớn. Sao lại đọa vào địa ngục vô gián? Nếu không phải do ông nhập thân nói ra, thì chúng ta không thể nghĩ đến điều này. Vậy do nguyên nhân gì? Giết người, nguyên nhân chính là giết người. Giết người như thế nào? Chiến tranh. Chính quyền của ông là dựa vào vũ lực mà có được. Trong chiến tranh, hai bên chết bao nhiêu người? Thường dân vô tội gặp nạn này có bao nhiêu? Tội lỗi này một khi cộng dồn lên thân, gặp phiền phức lớn rồi. Ông có đại công đức. Nhưng đáng tiếc, đại công đức đến nhiều năm sau mới khởi tác dụng. Đại công đức này chính là ông vì hậu thế biên soạn một bộ sách. Bộ sách này có tác dụng gì? Giúp mỗi người tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bộ sách này không thể xem thường. Ông nhập thân, tiết lộ thông tin này. Để cảm ơn, chúng ta tìm được bộ sách. Quần thư trị yếu này. Ông cảm ơn và đến nói với tôi rằng bộ sách này có thể cứu Trung Quốc, có thể cứu toàn thế giới. Tôi tin tưởng điều này. Cứu Trung Quốc thì tôi biết, còn cứu toàn thế giới thì tôi chưa từng nghĩ tới. Nhưng ông vừa nhắc thì tôi liền hiểu rồi. Bộ sách này cần phải dịch thành lối văn bạch thoại, rồi từ lối văn bạch thoại dịch sang ngôn ngữ nước ngoài, hy vọng người của toàn thế giới đều có thể đọc được bộ sách này, đều có thể tiếp nhận lời giáo huấn của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tu thân thì cả đời này quý vị thân tâm khỏe mạnh, hạnh phúc vui vẻ. Quý vị có muốn không? Đương nhiên muốn. Gia đình hạnh phúc vui vẻ. Có muốn không? Đương nhiên muốn. Sự nghiệp tăng trưởng thành công. Xã hội an định. Quốc gia cường thịnh. Thiên hạ thái bình. Có muốn không? Muốn. Ai sẽ cho chúng ta? Tổ tiên chúng ta cho chúng ta. Các bậc thánh hiền xưa cho chúng ta. Tất cả đều ở trong bộ sách. Quần thư trị yếu này. Bộ sách này phân lượng không nhiều. Thời Đường Thái Tông biên soạn. Gồm 50 quyển. Một quyển khoảng 1 vạn chữ. Tổng là 50 vạn chữ. Quý vị đọc thuộc 50 vạn chữ trong sách này. Hiểu rõ rồi. Y theo lời dạy mà làm. Thì những lợi ích nói ở trước, quý vị đều đạt được hết. Tại sao? Quý vị đối với ngũ thống, ngũ thiêu trong kinh đã giảng. Hoàn toàn hiểu rõ rồi. Quý vị sẽ không làm những việc ngu xuẩn này. Quý vị sẽ không mê hoặc điên đảo. Tôi nói với mọi người. Thật đơn giản, rõ ràng, dễ nhớ. Học Phật. Tu hành chân chính. Bắt đầu từ đâu? Thật sự đạt được lợi ích của Phật Pháp. Là từ chỗ khởi tâm động niệm của chính mình mà học. Nhớ kỹ. Việc khởi tâm động niệm. Ý niệm này thiện hay không thiện? Ý niệm này đối với mình thiện, đối với người khác không thiện thì không thể làm. Tổn người, lợi mình. Mình đạt được chút xíu ngọt bùi. Nhưng quả báo về sau thì thật khôn lường. Khiến người khác bị tổn thương, họ lại cam tâm tình nguyện sao? Không cam tâm, không tình nguyện thì sẽ thế nào? Đời sau, kiếp sau, họ muốn báo thù. Nghĩ đến bị báo thù thì run sợ lạnh người, mà không dám làm. Chính là tổ tiên cứu quý vị. Những lời dạy của các bậc thánh hiền xưa, quý vị đọc được rồi, quý vị được cứu rồi. Địa vị không cứu được quý vị, giàu sang không cứu được quý vị. Hiểu rõ nhân quả báo ứng thì quý vị liền được cứu. Nhớ kỹ lời dạy của Thánh Hiền, y theo đó mà làm. Quý vị được lợi ích vô cùng thù thắng, không gì sánh bằng, đời này hạnh phúc vui vẻ. Lợi ích chân thật. Niệm lão chú giải rất hay. Người ác trong ngục lửa đau đớn cùng cực nên sinh sân hận. Vì vậy, từ địa ngục ra, tâm sân hận rất nặng. Tập khí, phiền não, nhiều kiếp tích lũy, không thể hóa giải. Vậy phải làm sao đây? Cách hóa giải tham, sân, si, mạn nghi chỉ có Phật Pháp nói rõ nhất, thấu triệt nhất, sáng tỏ nhất. Chúng ta học rồi thì khi nghĩ đến chuyện này, thấy những người này tạo nghiệp, tạo tham, sân, si, mạn, nghi. Thì phải liền tỉnh giác, liền phải quay đầu. Chính mình là phàm phu, ngu si điên đảo. Gặp những việc này, tập khí liền hiện hành. Tập khí vừa hiện hành, thì lập tức đem lời dạy trong kinh Phật ra soi chiếu. Biết là ngũ uẩn giai không. Đây là trí tuệ. Thấy chân tướng sự thật. Thấy nó là huyễn cảnh, không phải là thật. Vậy làm sao đây? Dù là nghịch cảnh, nghịch cảnh đến chúng ta phải xử lý khéo. Không được nổi nóng, phải điềm tĩnh, cũng chẳng báo thù. Tôi bị họ làm tổn thương vì đời trước tôi đã từng tổn thương họ. Bây giờ gặp lại nhau, tôi lại báo thù họ, thì đời sau họ lại báo thù tôi. Càng về sau, mỗi đời lại càng thê thảm hơn. Cho nên không thể báo thù nữa, chỉ bằng xóa sạch nợ nần cho xong, không để trong lòng nữa. Đây là nghiệp nhân quả báo. Quy luật tự nhiên. Như vậy là liền có trí tuệ để giải quyết rồi. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là không những không báo thù, mà còn dùng lòng biết ơn để đáp lại họ. Họ có nỗi nóng lớn đến mấy đi chăng nữa, họ có phát tiết, mình cũng phải nhẫn chịu. Họ có trút xong, xem như không có việc gì. Dần dần đối phương sẽ suy nghĩ lại. Rốt cuộc ai sai? Tự nhiên họ sẽ hiểu. Tự nhiên họ sẽ sám hối. Tự nhiên họ sẽ sửa đổi. Chắc chắn có ngày này. Ngày này có lẽ không phải lúc họ còn sống, mà là sau khi họ mất, họ mới hiểu ra. Quả báo khác nhau do nghiệp báo của mỗi người khác nhau. Đặc biệt là người học Phật. Phật nói với chúng ta rằng khắp pháp giới, hư không giới đều là một thể. Người xuất gia Trung Quốc, các vị cao tăng đại đức, mọi người đều quen biết, như tổ thứ sáu của Thiền Tông, Đại sư Huệ Năng, mọi người đều biết Ngài khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm, kiến tánh. Tổ thứ năm ấn chứng cho Ngài. Ngài đã nói năm câu. Năm câu này chỉ người kiến tánh mới nói ra được. Chưa kiến tánh thì không thể nói ra được. Câu thứ nhất. Nào ngờ tự tánh, vốn tự thanh tịnh. Tự tánh là chân tâm, là chân ngã. Thân này không phải là chân ngã. Tại sao? Thân có sinh diệt, là pháp sinh diệt, là giả dối, không phải là thật. Tự tánh không sinh, không diệt. Cho nên nó là thật, nó không phải là giả. Nó là chân ngã. Mục đích chân thành, tối thượng của người học Phật chính là trở về tự tánh viên mãn. Thân của tự tánh gọi là pháp thân. Pháp thân không có hình tướng. Pháp thân nơi nào cũng có. Pháp thân lúc nào cũng tồn tại. Toàn thể vũ trụ là một pháp thân. Chúng ta nhất định phải biết chân tướng sự thật này. Nói một pháp thân thì lời ấy liền dễ dãng rồi. Răng với lưỡi cùng một pháp thân, cùng một thân thể. Răng không cẩn thận cắn rách lưỡi. Lưỡi làm sao đây? Có cần báo thù, rửa hận không? Nó không báo thù, cũng không rửa hận. Tại sao vậy? Một thể mà. Điều này dễ hiểu nên quý vị biết rồi. Nhưng quý vị có biết, quý vị với những oan gia trái chủ trên thế giới ngày nay đều là một thể không?
Không biết.
Nếu biết rồi, biết những oan gia trái chủ đó đều hóa thành anh em, đồng bào của quý vị. Thì không những không có chiến tranh, không có đấu tranh, ngay cả chữ cạnh tranh cũng không có. Trái lại, sẽ cùng nhau kính yêu, giúp đỡ, hợp tác với nhau, thậm chí quý vị có thể hy sinh mình vì người. Tại sao? Người chính là mình. Đây là Phật Pháp từ lý để giảng nói với chúng ta là thật, không phải giả. Câu thứ ba nói rất hay. Vốn tự đầy đủ. Đầy đủ những gì? Đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng tốt. Tướng mà nó hiện. Câu cuối cùng. Năng sinh vạn pháp. Nói toàn thể vũ trụ là do tự tánh biến hiện. Toàn thể vũ trụ là một thể. Vậy chúng ta có thể không yêu thương nhau sao? Vì sao Phật xuất hiện ở thế gian? Để giúp đỡ tất cả chúng sinh, lìa tất cả khổ, được tất cả vui. Khổ từ đâu đến? Từ mê mà đến, không biết chân tướng sự thật. Vui từ đâu đến? Bỗng nhiên hiểu rõ. Hóa ra khắp pháp giới, hư không giới, tất cả vạn pháp với ta là một thể. Ta sao có thể không yêu thương? Ta sao có thể không quan tâm? Cho nên, nhất định phải giúp họ quay đầu. Giúp họ giác ngộ. chư Phật Như Lai tự giác viên mãn. Sự nghiệp về sau chính là giác tha. Sự nghiệp của Bồ Tát là tự giác còn chưa viên mãn nhưng đã bắt đầu giác tha rồi. Tại sao vậy? Giác tha giúp chính mình tự giác ngộ nhanh. Rút ngắn thời gian thành Phật của chính mình. Đây là trí tuệ, không phải tri thức. Người thế gian có tri thức, không có trí tuệ. Họ có thể giải quyết vấn đề cục bộ, họ không thể giải quyết tận gốc bản chất vấn đề. Giáo dục của Phật Đà cao minh chính là chỗ này. Tiên sinh Phương Đông Mỹ nói với tôi có thể hiểu. Tôi có thể lĩnh hội được. Tôi tin. Phật học Đại Thừa là đỉnh cao nhất của triết học toàn thế giới. Kinh điển Đại Thừa là sách giáo khoa cứu cánh, viên mãn nhất của triết học toàn thế giới. Tôi theo Thầy Phương học Phật. Thầy Phương giới thiệu cho tôi Phật Pháp là triết học cứu cánh viên mãn nhất. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất. Ngày nay, chúng ta thấy báo cáo của các nhà cơ học lượng tử hoàn toàn khẳng định những điều nói trong kinh luận Đại Thừa. Cho nên Phật học lại thay hình đổi dạng, biến thành cơ học lượng tử rồi. Tôi tin 20-30 năm sau, các nhà khoa học tuyên bố kinh điển Đại Thừa là khoa học cao nhất thế giới. Khoa học cứu cánh viên mãn. Những gì khoa học không làm được thì Phật Pháp đều giải thích được hết. Chúng ta phải ghi nhớ, vĩnh viễn ghi nhớ, người một nhà, toàn thể vũ trụ là một nhà. Người khác không thừa nhận tôi, nhưng tôi thừa nhận họ. Tôi thừa nhận họ là đúng đắn từ đầu đến cuối. Họ không thừa nhận tôi chỉ là tạm thời trong chốc lát. Khi nào họ giác ngộ, hiểu rõ rồi thì họ sẽ thừa nhận hoàn toàn. Tham sân si mạn nghi, năm thứ lửa độc này liền dứt. Nhân không còn nữa thì quả liền không có. Đạo lý này chúng ta không thể không hiểu. Khi hiểu rõ đạo lý này rồi thì vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết. Người ác trong ngục lửa chính là ở địa ngục. Chịu quả báo này là ác báo. Khi chịu ác báo này thì đau đớn cùng cực nên sinh sân hận. Chịu đau khổ cùng cực. Nhưng họ không biết rằng đau khổ cùng cực đó là do sân hận cùng cực của chính họ biến hiện ra. Họ không biết rằng đó là tự làm, tự chịu. Họ lại cho rằng người khác trừng phạt họ. Nói lời chân thật, Phật nói có địa ngục không? Không. Phàm những sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phật đã nói vậy. Thiên đường là hư vọng, địa ngục cũng là hư vọng. Từ đâu mà có vậy? Từ tâm tưởng sinh. Quý vị mỗi ngày nghĩ sân hận, mỗi ngày nghĩ báo thù, mỗi ngày không phục, cảm thấy bị oan ức, sẽ liền tạo thành sân hận cực đoan. Sân hận cực đoan thì có quả báo là địa ngục vô gián. Là chịu khổ không gián đoạn. Nhất định phải chịu hết mọi khổ rồi. Nếu đời trước quý vị còn tu chút thiện, thì mới thật sự có thể bỏ ác hướng thiện. Được thân người, lại tu Phật Pháp, mới thật sự có thể đạt được giải thoát. Giải trừ mê hoặc điên đảo bên trong nội tâm. Không còn chịu khổ nữa. Nhân khổ dứt rồi, thì quả báo khổ vĩnh viễn không sinh. Điều này là chính xác. Biết được điều này quả thật là tốt, chúng ta phải thật thà mà làm. Chúng ta chịu oan ức, chịu hàm oan, chịu tổn thương nghiêm trọng, thì có được để trong lòng không? Không được. Để trong lòng là gì? Là bạn đã tiếp nhận sự mê hoặc điên đảo, tiếp nhận nghiệp nhân bất thiện. Phải nên như thế nào? Như Phật Bồ Tát vậy, không để trong lòng. Trong tâm nhất định không có tham sân si mạn nghi. Thất tình lục dục bên ngoài, tự nhiên bình an vượt qua. Chính là đoạn hoặc chứng thân. Tham sân si mạn nghi ở trong tâm tưởng chính là sự mê hoặc. Mất đi tự tánh. Trong tự tánh không có tham sân si mạn nghi. Điều này không thể không biết. Chúng ta dựa vào phía tự tánh, chính là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, không sinh, không diệt, tâm viên mãn, vốn tự đầy đủ, đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng tốt. Không gì không phải vô lượng. Tuổi thọ vô lượng. Hạnh phúc vô lượng. Vui vẻ vô lượng. Cho nên, thế giới của A-di-đà Phật gọi là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc, mọi thứ đều vô lượng. Dùng tuổi thọ vô lượng để làm đại biểu. Mọi thứ đều vô lượng. là A-di-đà Phật từ trong tự tánh hiện ra. Phật A-di-đà giác ngộ viên mãn, thị hiện viên mãn. Bởi vì chúng ta cùng Phật A-di-đà là đồng thể cùng một tự tánh, cho nên Ngài hiện ra cho chúng ta có thể tận hưởng. Khi tận hưởng đều không cần cảm ơn. Tại sao? Chúng ta là cùng một tự tánh. Có cảm ơn là hai, không phải một. Là một thì sao phải cảm ơn? Chúng ta cảm ơn Ngài chỉ là vì Ngài giúp chúng ta giác ngộ. Không có sự giúp đỡ của Ngài, chúng ta không thể giác ngộ. Vĩnh viễn mê mờ, chồng chất mê mờ. Vậy thì giống như kinh này đã nói là trong lửa sân. Chúng ta đọc từ đầu, dòng thứ ba, câu đầu, hại nhau, giết nhau, là trong sự sân hận, lặp lại tạo ác, kết oán thành thù, cho nên gọi là oan gia. Điều này đáng sợ biết bao. Chúng ta hy vọng, tôi học Phật rồi, tôi đã học Phật rồi, đời này tôi không có đối lập, không có kẻ thù, không có đối lập. Họ đối lập với tôi không đối lập với họ. Họ xem tôi là kẻ thù, nhưng tôi xem họ là người thân. Tôi được tự tại, họ bị phiền não. Vì sao? Họ xem tôi là oán gia, họ sinh phiền não, sinh sân hận. Tôi xem họ là người thân, sinh ân huệ, không sinh phiền não. Phiền não trong đời này hoàn toàn được hóa giải rồi. Quý vị nói xem, vui vẻ biết bao. Đời này không có phiền não, không có oán gia, không có đối địch. Mọi người đều đến giúp tôi, thành tựu tôi, yêu thương tôi, đến dạy bảo tôi. Đây gọi là Phật Pháp, đây là giác ngộ. Hiểu ra rồi, hiểu thật rõ rồi thì sẽ làm được, và khi thật làm được, liền được hưởng chân phước. Hoàn toàn thấy mặt tốt của người khác. Những mặt ác, mặt không thiện thì không nên để trong tâm. Trong lòng chỉ thấy đại thiện của người ta. Đại đức đại năng, đại từ đại bi. Nếu thấy được điều này, thì tất cả mọi thứ bất thiện đều không để trong lòng. Chính mình như vậy, đối với người cũng như vậy. Mình và người là một, không phải là hai. Cho nên không có báo oán, không có đền trả lẫn nhau. Không có. A giết B, B lại giết A. Cho dù tôi có bị người giết, tôi cũng không có ý niệm báo thù. Vậy thì đời sau sống trường thọ, không sát sinh, và cũng không ăn thịt chúng sinh. Quý vị ăn thịt thì sẽ cùng chúng sinh kết oán thù. Nó bị quý vị ăn. Món nợ đó được ghi trong sổ nợ cũ. Sổ nợ cũ gọi là A Lại Gia. Mỗi người đều có một cuốn sổ tổng nợ, khởi tâm động niệm đều ghi vào trong đó. Chúng ta từ lúc giác ngộ, hãy chỉ ghi thiện, không ghi ác. Tất cả ác đều xóa một lần cho xong. Tất cả thiện đều ghi vào trong đó. Thì dù quý vị chưa thành Phật, quý vị cũng đời đời kiếp kiếp vui vẻ vô cùng. Cho nên, hạnh phúc là tự mình tu được. Khổ báo cũng là tự mình tạo. Tạo tác sai lầm. Tạo tác chính xác là hạnh phúc vui vẻ. Tạo tác sai lầm là khổ báo nơi tam đồ. Không thể không biết điều này. Cho nên, câu lại còn giết hại lẫn nhau này, phải nhớ, quyết định không thể phạm. Tôi bị người giết, bị giết thì thôi, không báo thù nữa. Tôi không muốn giết họ. Đời sau, tôi với họ không có nghiệp sát. Sẽ không bị họ sát hại. Chúng ta từ chỗ này mà cầu giải thoát. Trong kinh dạy, từ nhỏ đến lớn, nhỏ đây là ác nhỏ. Một chút không vừa ý, sẽ dần dần nuôi dưỡng thành ác lớn. Như vậy là sai rồi, phải hóa giải. Không thể để ngày một nghiêm trọng, không thể đo lường. Tám chữ này là sai lầm cực lớn. Do đó, trong kinh có nói, từ việc nhỏ nhặt khởi lên, thành đại khốn khổ kịch liệt. Kịch là rất nặng, dữ dội, nhiều lên tăng thêm, có nhiều ý nghĩa như vậy trong đó. Làm ác không ngừng, khổ tăng không ngừng, mới thành đại khốn khổ, gây họa nặng nề sâu dày. Cho nên nói thành đại khốn kịch. Khốn là khốn nan. Kịch là kịch liệt. Lại nữa, bản ngụy dịch là lâu dài về sau, rất dữ dội. Lâu là thời gian lâu dài, đời đời kiếp kiếp, ở trong luân hồi. Để làm gì? Báo ân, báo oán. Chỉ vậy thôi. Vậy thế nào gọi là tu hành thì chúng ta liền hiểu rồi, là chỉ báo ân, không báo oán. Đó là người tu hành chân chính. Chúng ta phải đi con đường này. Đối với tôi, có ân nhỏ như giọt nước, tôi đều muốn đền báo. Đại oán thù giết thân này, chúng ta không báo, xóa sạch một lần cho xong. Tại sao? Đó chỉ là A Lại Gia biến hiện, là huyễn tướng. Huyễn tướng vốn không tồn tại, là chúng ta hiểu sai về nó, ghi nhớ trong lòng, cho nên mới dẫn tới khởi nhiều phiền não, oán hận như vậy. Phải biết nó là giả, không phải thật. Hãy nhớ kỹ, Phật đã nói với chúng ta trong một cái búng tay có 320.000 tỷ niệm. Vậy một cái búng tay này là gì? Là hiện tướng của A Lại Gia. Tuổi thọ của tướng mà nó hiện ra kéo dài bao lâu? Thời gian nó tồn tại là bao lâu? Là một phần 320.000 tỷ của ý niệm. Chúng ta không cảm giác được nó tồn tại, vì nó trôi qua quá nhanh, không trở lại nữa. Những lời này trong Kinh Phật, ngày nay ngành vật lý lượng tử, vì chúng ta giải thích hoàn toàn rõ rồi. Chúng ta phải ghi nhớ lấy. Thiện ác đều không phải thật. Chúng ta làm thiện dứt ác. Chúng ta ở thế gian này làm gương tốt cho người chưa biết đến Phật Pháp. Người học Phật nhất định phải tuân thủ tam quy, ngũ giới. Những giới điều căn bản, tam phước, tịnh nghiệp, tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Chúng ta phải tuân thủ. Trong tam phước, điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không sát, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Chúng ta chỉ cần làm được trọn vẹn những điều căn bản này, từ bên trong tâm làm được, thì đây là đệ tử Phật chân chính. Đây thật sự là người học Phật, là người thật sự đạt được lợi ích Phật Pháp. Đạt được lợi ích Phật Pháp là vui sướng chân thật, hạnh phúc chân thật. Dù không cầu vãng sinh thì bạn nhất định không đọa tam đồ ác đạo. Đời sau là nhân thiên phước báo, đó là thiện nhỏ. Thiện lớn là vãng sinh thế giới Cực Lạc. Tất thảy công đức cứu cánh đều rốt ráo viên mãn. Cho nên, người có thể cầu vãng sinh chính là người phát đại tâm Bồ Đề và chứng quả vị lớn. Gieo trồng được phước báo lớn. Cuối sách Tịnh Ảnh Sớ nói câu này, nói rất hay. Thân chịu khổ, khổ tăng không dứt, gọi là thống khổ lâu dài, khủng khiếp. Câu này giải thích cho câu kinh văn phía trước đó, chúng ta phải học tập như thế nào, thực hiện như thế nào, làm thế nào ở trong đó đạt được thọ dụng chân thật. Điều này rất quan trọng. Nếu như nghe, biết giảng rồi, hiểu rõ rồi, mà chưa làm được, một câu cũng chưa làm được, thì quý vị chưa đạt được lợi ích gì cả, để thời gian trôi qua uổng phí. Thật đáng tiếc lắm thay, hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.